Nam Dương kính chào quý thính giả khắp nơi của saigonnhonews.com. Thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ Tư ngày 6 tháng 4 2022 từ Lido Sài Gòn miền Nam California. Mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương. Trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin tức thời sự đáng chú ý đang diễn ra trên thế giới, Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay sẽ là cập nhật về những diễn biến mới nhất của tình hình thời sự thế giới. Dạ thưa quý thính giả, mở đầu cho phần tin thế giới thì Nam Dương xin được đưa ngay đến quý vị những diễn biến mới nhất ở chiến trường Ukraine. Thưa quý vị, sau khi mà Ukraine công bố những đoạn video về việc lính Nga thảm sát dân thường của nước này, thì Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như là khối G7 đã chính thức gia tăng cấm vận lên Nga. Cụ thể là Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như là nhóm G7, thưa quý vị, đang phối hợp để mà áp đặt thêm lệnh cấm vận Nga nhằm trừng phạt Moscow vì những tội ác được cho là tội ác chiến tranh gây ra ở Ukraine, gồm cấm mọi dự án đầu tư mới của Nga ở Hoa Kỳ, theo lời của một giới chức chính quyền Tổng thống Joe Biden loan báo vào ngày 5 tháng 4, được tờ Bloomberg trích thuật. Hoa Kỳ, Liên Âu và khối G7 được biết là cũng sẽ gia tăng cấm vận, định chế tài chính và các công ty nhà nước ở Nga nữa, cũng như là nhiều giới chức Nga cùng với gia đình. Và thưa quý vị, giới chức này trực tiếp biết về loạt trừng phạt mới vừa nêu nhưng mà người này yêu cầu giấu tên, thưa quý vị. Loạt trừng phạt mới này dự trù sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Thông tin này đã khiến cho đồng rúp của Nga tiếp tục mất giá so với đồng Mỹ Kim. Và mục đích của loạt lệnh cấm vận mới được cho là để làm suy yếu chính phủ Nga, gây thiệt hại kinh tế một cách gay gắt nhất cũng như là tức thời nhất cho Nga. Cũng xin nhắc lại là ngày hôm qua, bà Ursula von der Leyen là chủ tịch của Ủy ban Âu Châu, tuyên bố là khối Liên Âu đang đề nghị cấm hầu hết tàu thuyền và xe vận tải Nga đi vào khối này, cũng như là cấm nhập cảng than của Nga. Liên Âu cũng sẽ thảo luận về việc cấm nhập cảng dầu mỏ của Nga. Đây là vấn đề nhạy cảm ở Âu Châu, thưa quý vị, tại vì nhiều quốc gia ở đây như quý vị cũng biết là rất phụ thuộc vào nhiên liệu được nhập cảng từ Nga. Tuy nhiên, đại diện của khối này là bà von der Leyen nhấn mạnh, những tội ác như vậy không thể và sẽ không được bỏ qua. Bên cạnh đó, thì vào ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại Liên Hợp Quốc theo hình thức họp trực tuyến, thưa quý vị. Và trong buổi họp này, ông đã tố cáo quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine và nói với Hội đồng Bảo an rằng những người chịu trách nhiệm phải bị truy tố về tội ác chiến tranh trước một tòa án, như một tòa án đã được thành lập tại Nuremberg sau thời đệ nhị thế chiến. Ông Zelensky nói với các thành viên hội đồng là thường dân Ukraine đã bị bắn sau đầu sau khi bị tra tấn, bị nổ tung bằng lựu đạn trong căn hộ của họ, cũng như là bị xe tăng nghiền nát trong xe của họ. So sánh hành động của binh sĩ Nga như những hành động của nhà nước Hồi giáo, ông Zelensky cũng nói thêm, quân đội Nga và những người ra lệnh phải bị mang ra trước công lý ngay tức khắc vì những tội ác chiến tranh tại Ukraine. Bên cạnh đó thì, thưa quý vị, cập nhật về tình hình chiến sự, quân đội Nga vừa tuyên bố đã khai hỏa nhiều tên lửa có độ chính xác cao vào các mục tiêu ở Ukraine, khi mà chiến sự có thể nói vẫn diễn ra rất căng thẳng. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày hôm qua cho biết là quân đội nước này đã phóng hỏa tiễn dẫn đường tầm xa từ biển vào một trung tâm huấn luyện lực lượng đặc nhiệm ở miền nam Ukraine, nơi này được sử dụng cho lính đánh thuê ngoại quốc. Tuy nhiên, phía Nga không nêu thiệt hại do cái vụ tấn công này gây ra. Ông Konashenkov cũng nói thêm là lực lượng Nga đã phóng nhiều hỏa tiễn chính xác từ trên không nhắm vào các cơ sở trữ nhiên liệu ở 4 địa điểm là Kremenetsk, Cherkasy, Zaporizhia và Novomoskov của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video khẩu đội hỏa tiễn phòng không tầm ngắn tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, cho biết là đơn vị này đã bắn hạ nhiều phi cơ của đối phương, trong đó có những phi cơ không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm quay những video này không được công bố, thưa quý vị. Bên cạnh đó, thì Hoa Kỳ cũng cảnh báo là Nga sẽ tăng cường xâm lược Ukraine sau vài tuần đình trệ. Khi Nga bắt đầu cuộc chiến, thì mục tiêu ban đầu của họ là chiếm thủ đô Kiev và thay thế chính quyền của ông Zelensky, cũng như kiểm soát gần như toàn bộ Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan nói với các ký giả tại Tòa Bạch Ốc như vậy. Và ông cũng nói thêm Nga tin rằng mục tiêu này sẽ được hoàn thành nhanh chóng cũng như hiệu quả. Thưa quý vị, ông Sullivan cho biết là giới chức Hoa Kỳ tin rằng chính quyền Nga đang điều chỉnh mục tiêu chiến tranh. Cụ thể, Nga đang tập trung lực lượng tấn công vào miền đông và một phần miền nam Ukraine thay vì là rải rác trên toàn bộ lãnh thổ của quốc gia này. Trong khoảng 5 tuần qua, thì lực lượng bộ binh Nga được biết là đã gặp phải hàng loạt vấn đề, thưa quý vị, như là thiếu hụt nhiên liệu và thực phẩm trên chiến trường Ukraine chẳng hạn. Và vị cố vấn an ninh cũng khẳng định nỗ lực tấn công miền đông Ukraine sẽ bao gồm hàng loạt cuộc oanh tạc và bắn hỏa tiễn trên toàn Ukraine để nhằm gây thiệt hại về quân lực, kinh tế, cũng như khiến cho người dân nước này phải sợ hãi. Cũng xin nói thêm là mặc dù Kiev và một số vùng lân cận đã được giải phóng, tuy nhiên phần lớn quân lính Nga vẫn còn ở Ukraine, do đó mà thủ đô của Ukraine có thể vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm trong những ngày sắp tới, thưa quý vị. Còn về diễn biến trong vấn đề hòa đàm thì hiện tại Ukraine đang có một quan điểm mới, đó là họ muốn gác lại vấn đề Donbass cũng như là Crimea trong đàm phán với Nga. Cụ thể, văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 5 tháng 4 đăng nội dung ông Zelensky trả lời truyền thông nước này rằng Nga có cái nhìn riêng của mình về Donbass và Ukraine cũng vậy. Do đó tôi đã đưa ra một đề nghị đơn giản. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ không thể nhất trí về tất cả vấn đề cùng lúc. Điều này rõ ràng không thể, ngay cả khi chúng tôi tiến hành các cuộc đàm phán. Tổng thống Zelensky bác khả năng sẽ dùng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát Crimea, là một bán đảo đã được Nga sáp nhập trái phép vào năm 2014. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng vấn đề Ukraine tái kiểm soát bán đảo này sẽ được nêu ra trong khoảng 10 cho đến 15 năm tới. Tóm lại là theo quan điểm của ông Zelensky, vấn đề Crimea nên giải quyết thông qua ngoại giao. Và ông cũng nói là không cần phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, mà nó sẽ là câu chuyện của tương lai. Xin nhắc thêm là sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 đến nay, thì hai bên đã trải qua nhiều vòng đàm phán theo cả hình thức trực tiếp gặp nhau và cả trực tuyến qua video, thưa quý vị, nhưng mà vẫn chưa thống nhất được về tương lai của một lệnh ngừng bắn. Bản tin thế giới tiếp theo sẽ cập nhật đến quý vị về diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Đại Lợi thông qua Liên minh AUKUS. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất thì Liên minh AUKUS, tức là liên minh gồm 3 nước Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc Đại Lợi vừa thống nhất là sẽ hợp tác phát triển vũ khí siêu vượt âm, cũng như năng lực tác chiến điện tử, bên cạnh thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân của Úc Đại Lợi. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson và Thủ tướng Úc Đại Lợi Scott Morrison ngày hôm qua đã bày tỏ sự hài lòng với tiến độ của chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân cho Canberra, đồng thời thống nhất là họ sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong liên minh quân sự ba bên gọi tắt là AUKUS này. Cụ thể là Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi đang theo đuổi chương trình vũ khí siêu vượt âm thử nghiệm mang tên Sidefire. Giới chức Anh Quốc thì cho biết nước này sẽ không tham gia dự án vào thời điểm hiện tại, nhưng ba quốc gia trong AUKUS sẽ phối hợp để mà cùng nhau nghiên cứu cũng như phát triển, mở rộng các lựa chọn với các chương trình vũ khí siêu vượt âm. Ba lãnh đạo AUKUS cũng chỉ trích cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Bên cạnh đó, khi được hỏi về động thái mới của AUKUS, thì Đại sứ Trung Cộng tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cảnh báo là các nước không thực hiện các bước đi có thể dẫn tới khủng hoảng tương tự Ukraine hiện nay. Chính phủ Trung Cộng từng mô tả Liên minh AUKUS là một mối đe dọa cực kỳ vô trách nhiệm với ổn định trong khu vực. Thưa quý vị, cũng xin nói thêm, tên lửa siêu vượt âm là một loại vũ khí có tốc độ tối thiểu lên đến gấp 5 lần âm thanh, tức là tương đương hơn 6.200 cây số giờ. Những vũ khí bay nhanh hơn vận tốc âm thanh nhưng không đạt ngưỡng Mach 5 thì thường chỉ được gọi là tên lửa siêu thanh thôi. Và với cái tốc độ lớn, khả năng cơ động và đường bay thấp trong khí quyển khiến cho vũ khí siêu vượt âm rất khó để mà bám bắt cũng như là đánh chặn so với các tên lửa đạn đạo truyền thống. Và từ đó nó đặt ra những cái thách thức lớn với mọi lưới phòng không hiện đại. Đối phương được cho là cũng có ít thời gian phản ứng trước loại vũ khí siêu vượt âm, sẽ không kịp triển khai lực lượng đánh chặn hoặc là sơ tán. Nga, Hoa Kỳ, Trung Cộng và ít nhất 5 quốc gia khác đang nghiên cứu về công nghệ này, thưa quý vị. Trong đó, Moscow và Bắc Kinh đã biên chế một số loại tên lửa siêu vượt âm hoặc tên lửa mang đầu đạn lướt nhằm để đối phó với Washington. Quân đội Nga thì vào tháng trước đã lần đầu sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzo trong thực chiến, nhắm vào các mục tiêu ở miền Trung cũng như là Tây Ukraine. Thưa quý thính giả, tiếp nối sau đây, Nam Dương sẽ cập nhật đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Trong phần tin Hoa Kỳ thì bản tin đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay sẽ cho quý vị một cái nhìn tổng quát liên quan đến tình hình thời tiết khắc nghiệt trong những ngày tới, đó là miền Nam Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị đón bão và miền Tây thì sẽ hứng chịu một nền nhiệt cao. Sau 2 tuần hứng chịu cơn bão chết người thì các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị đón thêm một cơn bão lớn khác đang di chuyển tới khu vực Texas, Louisiana và Florida, theo tin từ ABC News. Vào ngày 4 tháng 4 thì một cơn bão mới hình thành đã di chuyển vào miền Nam từ Dallas tới Silverport, Louisiana và vào tới Jackson, Mississippi. Cơn bão gây ra gió giật mạnh, mưa đá cũng như là một vài cơn lốc xoáy, thưa quý vị. Cũng vừa có một trận mưa đá với kích thước lớn bằng trái bóng bàn đã xảy ra trên khắp Florida cũng như là miền Tây của Texas. Thời tiết xấu đã được dự báo xuất hiện ở Gulf Coast và vùng Đông Nam vào ngày 5 tháng 4, từ New Orleans tới Charleston, South Carolina. Một số cơn lốc xoáy cũng có nguy cơ xảy ra ở thành phố Montgomery, Alabama, miền Trung Georgia và South Carolina. Cũng xin nói thêm là một cơn bão khác từ phía Tây sẽ bắt đầu di chuyển vào các khu vực này trong ngày hôm nay, gây gió mạnh và làm xuất hiện một vài cơn lốc xoáy cũng như mưa đá từ thành phố Birmingham, Alabama cho tới Atlanta và thành phố Asheville, North Carolina. Trong khi đó thì ở phía Tây, vùng núi Washington và Oregon đang hứng chịu một đợt tuyết rơi dày tới vài phút, cùng với đó là nguy cơ lũ lụt ở bờ biển và những vùng thấp hơn. Ngoài ra, nhiều nơi từ Washington tới Wyoming sẽ có gió giật mạnh lên tới 100 dặm một giờ. Tổng lượng tuyết rơi ở Washington và Oregon có thể đạt tới vài phút trong khoảng 48 giờ sắp tới, thưa quý vị. Ở dãy núi Rocky, tuyết có thể lên tới 1 phút từ Idaho cho tới Bắc Colorado. Trong khi đó, thì tại vùng Tây Nam, đặc biệt là những nơi thuộc California của chúng ta, thì nhiều khả năng sẽ đạt mức nhiệt cao kỷ lục vào cuối tuần, lên tới trên 95 độ F. Các khu vực như Burbank, Sacramento và San Jose có thể ghi nhận độ nóng lên tới hơn 100 độ. Nên quý vị hãy lưu ý cho cái diễn biến thời tiết này nha. Bản tin tiếp theo liên quan đến vấn đề sở hữu súng đạn, thưa quý vị. Đó là California vừa cho phép người dân kiện những cá nhân nào sở hữu súng bất hợp pháp. Cho tới nay thì có thể nói California vẫn chưa tìm ra cách để mà ngăn chặn những nghi can lách luật hoặc là tự chế tạo súng, mặc dù tiểu bang này đã dẫn đầu toàn quốc trong các nỗ lực kiểm soát súng. Đài KTLA đã trích dẫn hai trường hợp gần đây nhất cho thấy vũ khí đầu tiên được thu hồi sau khi các tay súng giết chết 6 người và làm 12 người bị thương ở trung tâm Sacramento vào sáng sớm Chủ nhật là những loại vũ khí đã bị đánh cắp. Trường hợp còn lại là một khẩu súng tự chế của một nghi can đã sử dụng để giết chết 3 người con gái, tài xế của họ rồi tự sát. Trước cái tình hình các vụ nổ súng xảy ra liên tiếp như vậy thì Tổng thống Joe Biden cũng đã vừa kêu gọi Quốc hội áp dụng nhiều chính sách trên toàn quốc để kiểm soát súng như là kiểm tra lý lịch của người mua súng, cấm vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn, cũng như là cấm sở hữu súng tự chế hoặc không được ghi danh. Những luật này vốn đã được áp đặt tại California từ lâu, thưa quý vị. Hiện tại thì tiểu bang sẽ xem xét một cách tiếp cận mới do Thượng nghị sĩ Robert Herbert công bố. Dự luật này dự trù sẽ là bước đầu tiên để thúc đẩy một dự luật cho phép công dân khởi kiện bất cứ ai phân phối vũ khí tấn công bất hợp pháp. Các bộ phận có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí, cũng như súng không có số định danh hoặc súng trường cỡ nòng .50. Bất kỳ ai bị phạt sẽ phải trả ít nhất 10.000 Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại dân sự cho mỗi loại vũ khí, cộng với chi phí luật sư nữa. Và dự luật này sẽ phải được thông qua tại hai ủy ban khác trước khi nó được bỏ phiếu tại Thượng viện. Chuyển sang một bản tin cộng đồng. Thưa quý thính giả, vừa có một hội xuân Bắc Ninh giúp cho giới trẻ tìm về cội nguồn của quê hương quan họ. Thưa quý vị, hội xuân Bắc Ninh lần thứ 15 do Hội đồng hương Bắc Ninh Nam California tổ chức vừa diễn ra tại nhà hàng Diamond Seafood Palace Bar ở Westminster vào ngày 2 tháng 4 vừa qua với đông đảo đồng hương về tham dự. Những làn điệu quan họ chầu văn, những bộ áo tứ thân, nón quai thao cùng những bộ áo thâm do các liền anh liền chị trong các làng điệu quan họ Bắc Ninh xuất hiện trở lại sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch. Bà Ngô Tuyết Mai là hội trưởng Hội đồng hương Bắc Ninh Nam Cali, trong lời chào mừng tất cả đồng hương tham dự, đã cảm tạ tất cả những tấm lòng yêu quê hương qua các làng điệu quan họ, bao năm qua đã cùng chung tay giúp sức giữ gìn và quảng bá văn hóa của quê hương Bắc Ninh. Giáo sư Nguyễn Đình Cường đã chúc xuân đồng hương và giới thiệu đôi nét đặc sắc về quê hương Bắc Ninh với những lời bộc bạch chân tình như muốn nhắn nhủ tới giới trẻ chưa hiểu biết hết về vùng đất này. Ông cho biết, Kinh Bắc ngày xưa và Bắc Ninh sau này là vùng địa linh nhân kiệt, đất thiên và người tài, đặc biệt là với nghệ thuật quan họ. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người dân Kinh Bắc, một hình thức hát giao duyên nam nữ là những làn điệu dân ca đậm sắc của vùng đồng bằng Bắc Phần, với thể loại dân ca phong phú nhất về giai điệu trong kho tàng dân ca Việt Nam. Mỗi bài quan họ thì đều có một giai điệu riêng. Tới nay thì người ta đã thu thập được khoảng 300 giai điệu quan họ, được những nhà nghiên cứu âm nhạc ghi âm lại để trở thành những tài sản cho gia tài âm nhạc Việt Nam. Nét đặc trưng của quan họ Bắc Ninh chính là ở sự hòa hợp tuyệt diệu giữa giai điệu và lời ca, giữa trang phục truyền thống độc đáo gắn với cách ứng xử văn hóa của các ca nhân được gọi là liền anh liền chị. Trang phục quan họ không chỉ thể hiện tính thẩm mỹ mà còn là chiều sâu văn hóa của người quan họ Bắc Ninh. Vì trong câu hát mang nhiều phong tục tập quán tín ngưỡng đặc sắc nên đã trở thành sinh hoạt văn hóa độc đáo của Bắc Ninh. Hãnh diện vì quê hương của mình, các thành viên của Hội đồng hương Bắc Ninh Nam Cali với rất nhiều thành tâm và thiện chí đã kết hợp trong tinh thần đoàn kết rất đáng ngợi ca để cố gắng duy trì truyền thống nghệ thuật tốt đẹp của Bắc Ninh cho các thế hệ hậu duệ tại hải ngoại. Sau đây sẽ là những diễn biến của tình hình thời sự Việt Nam. Thưa quý vị, trong phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên cho biết về việc một tay tư bản đỏ nữa vừa bị bắt. Đó là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Thưa quý vị, một ngày sau vụ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Cộng sản Việt Nam hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh, thì ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch của tập đoàn này đã bị bắt vào đêm ngày 5 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Theo báo trong nước, thì ông Dũng bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ bắt giữ, thì ông Tô Ân Sô, phát ngôn nhân của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, được tờ Tuổi Trẻ trong nước dẫn lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc phát hành trái phiếu, huy động tiền nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Ngoài ông Dũng thì cơ quan điều tra cũng bắt và khởi tố 6 người khác là thuộc cấp của ông này. Ông Sô cũng cho biết thêm, kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2021 cho tới tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên gồm Ngôi Sao Việt, Khách sạn Soleil và Cung Điện Mùa Đông cùng một số công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá là 10.300 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 450 triệu Mỹ Kim, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Thưa quý vị, ông Dũng được biết đến là một đại gia trong giới bất động sản ở Việt Nam. Tập đoàn do ông này đứng đầu thực hiện nhiều dự án sang trọng nằm ở các vị trí được cho là đắc địa. Tuy nhiên, đi liền với tên tuổi đó là những vụ lùm xùm liên quan tới các dự án. Điển hình như hồi cuối năm 2011, công ty Ngôi Sao Việt của tập đoàn này gây xôn xao dư luận khi trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ Mỹ Kim, rồi sau đó lại hủy bỏ tiền cọc. Tới tháng Giêng năm nay, thì ông Dũng gây bất ngờ khi gửi tâm thư tới Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để xin lỗi và giải bày về chuyện tập đoàn của ông bỏ đặt cọc lô đất ở Thủ Thiêm. Phần tin Việt Nam tiếp theo cho biết là 6 năm sau thảm họa Formosa, nhiều người vẫn đang chờ đền bù. Thưa quý vị, cách đây 6 năm tại bờ biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, bất ngờ xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt giạt trắng bờ biển. Sau đó thì tình trạng này nhanh chóng lan rộng ra 4 tỉnh trung phần Việt Nam, bao gồm Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty sản xuất thép Hưng Nghiệp Formosa đóng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh bị xác định là thủ phạm xả thải gây ra thảm họa môi trường đó. Công ty này đã đứng ra xin lỗi và đền bù 500 triệu Mỹ Kim, nhưng không trao cho nạn nhân là những người dân trực tiếp chịu thiệt hại mà lại trao cho nhà cầm quyền Việt Nam. Cho tới nay thì hậu quả mà thảm họa này gây ra vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Rất nhiều nạn nhân cho biết là họ chưa nhận được tiền bồi thường hoặc số tiền nhận được quá thấp so với số thiệt hại. Một số gia đình đại diện những người bị ảnh hưởng cho biết là đến nay họ vẫn chưa nhận được đền bù thỏa đáng, thậm chí có những gia đình đang đứng bên bờ vực phá sản với những cái lý do thoái thác từ nhà cầm quyền như là những thiệt hại của họ không nằm trong danh mục được bồi thường hoặc là thiệt hại của họ không phải là do thảm họa Formosa năm 2016 gây ra. Nhiều gia đình khi chia sẻ về vấn đề này đã nói là họ đã phải bán đất gồng gánh để chờ tới ngày được đền bù, nhưng mà kết quả thì đến nay vẫn chưa thấy đâu. Nhiều gia đình đời sống trở nên khó khăn hơn, nhiều người không kiếm được việc làm đã phải đi xuất cảng lao động ra ngoại quốc. Xin nói thêm là vài năm trước cũng có những đoàn cán bộ của tỉnh xuống kiểm kê ghi chép về các thiệt hại của những cơ sở làm ăn, nhưng mà đến nay vẫn chưa thấy được bồi thường. Theo báo Mạng Hà Tĩnh thì vào năm 2020, còn hơn 240 cơ sở kinh doanh các mặt hàng hải sản tẩm ướp chưa nhận được tiền bồi thường trong vụ Formosa, với tổng khối lượng sản phẩm kê khai trên toàn tỉnh là hơn 9.300 tấn. Cho đến nay thì toàn bộ những hộ dân này đều khẳng định chưa ai nhận được tiền đền bù, mặc dù Formosa đã trao số tiền này cho nhà cầm quyền từ lâu. Dạ thưa quý thính giả, du lịch vòng quanh thế giới có thể nói là mơ ước của rất nhiều người, không chỉ của riêng ai. Tuy nhiên, đời sống thực tế thì đôi khi cuốn chúng ta vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, nên thật khó mà có thể thực hiện được cái mong muốn này. Tuy nhiên, đã có bao giờ quý vị nghĩ tới chuyện có những người đạt được mong muốn này thậm chí nó còn kéo dài trong nhiều năm hay chưa? Câu chuyện sau đây để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương sẽ cho quý vị biết về một trường hợp có một chàng trai đi du lịch vòng quanh thế giới suốt 10 năm trời. Thưa quý vị, chàng trai đó là ai? Là Tom Kron, là một blogger du lịch người Hòa Lan. Anh đã khởi hành chuyến đi vòng quanh thế giới từ tháng 12 năm 2012. Và đến nay thì anh này vẫn chưa dừng lại sau một thập kỷ chu du. Thưa quý vị, Kron từng làm cho chính phủ Hòa Lan. Tính tới nay thì anh đã đặt chân tới khoảng 130 quốc gia khác nhau, có thể kể tới như là Syria, Jordan, Colombia, Burkina Faso, v.v. Từng có thời điểm anh thực hiện đến 58 chuyến bay chỉ trong vòng một năm mà thôi. Trước khi mà bắt đầu cuộc hành trình thì anh tiết kiệm một khoản đủ để duy trì du lịch liên tục trong khoảng 3 năm và đặt ra ngân sách là sẽ chỉ chi dùng khoảng 30 Mỹ Kim một ngày mà thôi. Tương tự như nhiều du khách ba lô khác thì Kron thường trú chân tại nhà nghỉ giá rẻ và sinh hoạt đạm bạc nhất có thể để mà tiết kiệm chi phí nhằm kéo dài thời gian của chuyến biển du. Mọi người cho rằng chắc hẳn tôi xuất thân từ một gia đình giàu có. Đúng, tôi được hưởng nhiều đặc ân. Đầu tiên tôi đến từ Hòa Lan nên sở hữu cuốn sổ thông hành thực sự quyền lực. Tiếp theo tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền để du lịch. Đó là lý do tôi có thể duy trì hành trình của mình suốt thời gian qua. Anh đã chia sẻ như vậy. Thưa quý vị, khi mà mạng xã hội bắt đầu phát triển vào những năm 2000 thì Ron nhận ra anh có thể kiếm tiền bằng việc viết lách cũng như là đăng tải về những chuyến phiêu lưu của mình trên khắp thế giới. Vào năm 2014, anh đã tạo một kênh video cá nhân, sau đó nhanh chóng thu về lượng người theo dõi rất đáng kể. Nhiều khách sạn và tổ chức đã tiếp cận Ron, đề nghị cung cấp chỗ nghỉ và trải nghiệm miễn phí chỉ để đổi lấy việc anh viết bài quảng cáo cho họ mà thôi. Ban đầu thì mọi thứ dường như rất suôn sẻ, nhưng dần dần anh thú nhận là anh cảm thấy áp lực khi mà phải liên tục sản xuất nội dung cho mạng xã hội và sớm nhận ra lối sống này không bền vững. Thay vào đó, anh cho ra mắt trang blog riêng của mình vào năm 2016, nơi anh cập nhật về những cuộc phiêu lưu của mình trên khắp thế giới. Thu nhập từ kênh này được biết là có thể giúp anh tài trợ phần lớn các chuyến đi. Sau khoảng 3-4 năm làm du khách ba lô thì anh Kron đã trở thành khách du lịch tầm trung và bỏ sau lưng những ngày tháng nghỉ chân tại nhà nghỉ bình dân. Dù chỗ ở có thể đẹp hơn nhưng Kron cho biết cách tiếp cận du lịch của anh thực sự không thay đổi. Anh nói rằng, tôi vẫn muốn khám phá, gặp gỡ người dân bản địa và xem cuộc sống của họ ra sao. Nếu không có niềm đam mê này, tôi đã ngừng chu du thế giới từ lâu rồi. Tuy nhiên khi đại dịch ập tới, tức là thời điểm Ron phải nán lại một chỗ nhiều hơn vài tuần, anh đã lập tức bay tới những nơi có quy định phòng chống COVID-19 ít nghiêm ngặt hơn như là Mexico hay Hoa Kỳ. Dù là cam kết với lối sống du mục, nhưng mà Ron thừa nhận là thật khó để mà anh duy trì các mối quan hệ. Điều này khiến anh ngày càng lưu tâm hơn theo thời gian. Anh nói duy trì một mối quan hệ là điều không tưởng, vì cứ mỗi vài tuần thậm chí vài ngày tôi lại chuyển tới một địa điểm mới. Tôi luôn phải nói lời tạm biệt. Sau khoảng 7 năm chu du thì anh quyết định muốn tới thăm mọi quốc gia trên thế giới, vì anh cho rằng thật tuyệt khi tới những nơi khác nhau và thay đổi nhận thức của mình. Điều đó truyền cho anh rất nhiều cảm hứng. Anh muốn đi khắp nơi để cho mọi người thấy các quốc gia thực sự như thế nào. Trong số 130 quốc gia từng đặt chân tới thì anh Kron từng trở lại 71 nước nhiều hơn một lần. Ví dụ như là anh đã tới Pakistan 4 lần, Thái Lan 17 lần và vài lần ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kron cho biết là thường anh không lên kế hoạch quá xa, nên là sẽ không biết mình đi đâu trong những tuần tiếp theo. Hiện tại thì anh đang ở Panama, dự định là sẽ bay tới Bogota trong vài ngày tới, rồi sẽ tới Paraguay. Sau đó thì anh sẽ ghé thăm gia đình ở Hòa Lan. Anh dự định là sẽ tới Tây Phi trong tương lai gần và có kế hoạch dành 8 tuần tới những địa điểm nổi tiếng ở đây. Vào tháng 12 năm nay thì Kron cho biết anh sẽ chính thức kỷ niệm 10 năm đi vòng quanh thế giới. Tuy nhiên anh nói là mình chưa có kế hoạch ăn mừng sự kiện này. Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ ở đâu trong vài ngày tới. Tôi sắp vượt qua mốc 3.333 ngày di chuyển liên tục rồi. Mà tôi cũng không chắc lắm, có thể nó đã trôi qua rồi không chừng. Thưa quý vị, câu chuyện về chàng trai du lịch vòng quanh thế giới suốt 10 năm đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quý vị đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác của Sài Gòn nhỏ trên trang saigonnhonews.com cũng như từ những ứng dụng nghe podcast phổ biến. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai. Không quên chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình an và nhiều niềm vui. Xin kính chào.